Fort Worth. Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 2 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên cùng quý thính giả khắp nơi. Từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết. Thời tiết ở tại Dallas Fort Worth thì trở lạnh lắm, ở ngoài kia gió thổi nhiều cho nên là 31 độ nhưng mà cảm thấy giống như là 19 độ. Cao nhất ngày hôm nay chỉ có 34 và buổi tối lại rơi xuống 23. Ngày nay là có thể là không có mưa. Ngày mai có vẻ là lạnh hơn ban ngày, 33 độ ban ngày và ban đêm là 25. Tới ngày thứ Sáu là 41, 28 và ngày thứ Bảy là 57, 29. Tuy nhiên chúng ta thấy thời tiết ở tại Texas này thay đổi hàng ngày, hàng giờ, cho nên chúng ta chờ xem thử coi có tuyết giống như là Quang Hưng nói hay không. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin chào quý cô chú cũng như là quý thính giả khắp nơi. Hiện tại Houston bên ngoài là 42 độ, hôm nay được dự báo lên cao nhất là 55 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là 36 độ. Cơ hội mưa hôm nay là 10%. Ngày mai cơ hội mưa tăng lên 30% và nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm 37 độ mà thôi. Ngày mai được dự báo lên cao nhất là 46 độ. Bởi vì ngày mai vừa có mưa và trời khá lạnh nên ngày thứ sáu sẽ có cơ hội có tuyết. Với nhiệt độ cao nhất là 45 và thấp nhất là 36, cơ hội mưa vẫn là 20%. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật cơ hội mưa trở lại bằng không và nhiệt độ trở nên khá ấm áp. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất tấm hình chụp quang cảnh Olympic Park tại thành phố Sochi ở bên Nga, kèm theo lời tựa cho biết rằng tình hình an ninh rất là chặt chẽ, giống như là một quốc gia đang trong thời chiến tranh. Nhưng mà các lực sĩ, các khán giả cũng như là những người dân địa phương không có hề khiếu nại gì về vấn đề này. Một hệ thống công ty chủ nhân của hai đội bóng chày Astro và bóng rổ Rocket khai phá sản chương 11 để tái phố trí. Đây là hai đội của thành phố Houston. Trong cuộc chạy đua vào chức vụ thống đốc tiểu bang Texas thì ông Rick Abbott là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang đòi tăng thêm 500 nhân viên canh phòng biên giới. Trong khi đó thì bà thượng nghị sĩ Wendy Davis, đối thủ của ông, thì lại cho rằng đây là một sự sỉ nhục cho những người di dân. Các nhà lập pháp của tiểu bang Texas muốn thay đổi lề lối làm việc của cơ quan an ninh quốc gia, gọi tắt là NSA, và họ đã nói nhiều về vấn đề này trong các nghị trình của Quốc hội Liên bang. Một bản tin khác cho biết theo một nghiên cứu của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, thì luật bảo hiểm của bên Đảng Dân Chủ, tức là Obamacare, sẽ làm giảm đi số người làm việc, và đó là một trong những đề tài mà Đảng Cộng Hòa sẽ chú trọng nhiều trong những nghị trình sắp tới. Và cuối cùng là một bản tin của thành phố Houston. Nhờ vào kinh tế, Houston tiếp tục tăng trưởng và có thêm các đường bay quốc tế, cho nên hai phi trường tại Houston đều đạt được kỷ lục về số lượng hành khách trong 4 năm liền. Đó là những bản tin trang nhất của Houston Chronicle. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình một nhân viên cảnh sát đang đóng tại một trạm ở xung quanh của khu vực Olympic vào ngày hôm qua. Đây là một cái hình ảnh có thể thấy rõ về vấn đề an ninh qua thành phố Sochi ở bên Nga. Có khoảng chừng 100.000 nhân viên an ninh dự trù sẽ bảo vệ cho các trận đấu, và Thế vận hội sẽ được khai mạc vào ngày mốt, tức là ngày thứ Sáu cuối tuần này. Trong khi đó thì ở phía dưới đăng 5 tấm hình của 5 vận động viên có liên quan đến tiểu bang Texas, xuất thân từ tiểu bang Texas, sẽ mang vinh dự của tiểu bang đến Sochi, gồm có anh Johnny, Jordan Carey, Verdi và Jimmy Benn. Có khoảng hơn 2 triệu người Mỹ, giống như là bản tin này đăng trên tờ Houston Chronicle, lẽ ra họ sẽ dựa vào bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe trong công việc của họ, nhưng mà họ có thể đã bỏ làm hoặc là giảm thiểu số giờ làm việc hay là ngưng không có tìm việc làm nữa bởi vì chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Đó là một bài phân tích của một ủy ban về ngân sách của Quốc hội công bố vào ngày hôm qua cho biết như thế. Các ngân hàng và các công ty bán lẻ lớn hiện nay đang gặp bế tắc trong vấn đề tranh cãi xem coi là cái vụ mà các dữ liệu của những người tiêu thụ đã bị lấy cắp và hô trong cái kỳ lễ vừa rồi tại Target, là các vấn đề ở cái chỗ là bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái việc bảo vệ những dữ liệu thông tin cá nhân của giới tiêu thụ. Và cuối cùng thì có hơn hàng trăm binh sĩ cũng như là một số cá nhân khác hiện nay đang bị điều tra trong một vụ gian lận về cái tiền lương cũng như là cái tiền thưởng nằm trong cái chương trình chiêu dụ tân binh của Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang địa phương của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến một phụ nữ bị buộc tội đã tra tấn và giết chết một người đàn ông bị suy giảm tinh thần mà cô đã dụ dỗ từ New Jersey đến Texas với hứa hẹn là sẽ được kết hôn với người này. Và nếu mà bà Susanne Passo, 59 tuổi, bị tử hình, theo như dự kiến thì bà sẽ là người phụ nữ thứ 14 bị tử hình tại Hoa Kỳ kể từ khi tòa án tối cao cho phép thực hiện bản án tử hình vào năm 1976. Bà Basso bị kết án tử hình với tội danh đã giết chết ông Luis Berdy Musso, 59 tuổi vào năm 1998. Ông đã bị đánh đập và cơ thể có nhiều vết trầy xước. Các công tố viên cho biết bà Musso đã điền vào đơn thụ hưởng các hồ sơ bảo hiểm của ông Musso và hưởng lợi từ các chương trình an ninh xã hội của mình sau khi đã dụ dỗ ông này từ New Jersey đến Texas và hứa hẹn sẽ kết hôn với ông. Tòa án phúc thẩm số 5 đã từ chối tạm dừng thi hành án tử hình trong một phán quyết vào hôm qua. Một thẩm phán vào tháng trước cho biết rằng bà Basso đã có một lịch sử về việc bị đặt các câu chuyện về bản thân mình hòng tìm kiếm sự chú ý và ngụy tạo các chứng cứ trong các bài test về tâm lý. Luật sư của bà Basso cũng đã yêu cầu tòa phúc thẩm từ chối các phiên tòa trước đó vì cho rằng bà Basso có tinh thần bình thường và thẩm quyền đã để đối mặt với các cáo buộc. Việc khám nghiệm tử thi đã cho thấy rằng ông Musso có một số xương bị phá vỡ, trong đó có một vết nứt ở hộp sọ và 14 xương sườn bị gãy. Năm người khác cũng đã bị kết án trong vụ án này, trong đó có con trai ông Basso, nhưng các công tố viên chỉ nêu ra án tử hình cho một mình bà Basso mà thôi. Bà Basso là một trong khoảng 60 người phụ nữ hiện nay đang chịu án tử hình tại Hoa Kỳ, chiếm khoảng 2% trong số 3.100 tù nhân hiện đang bị kết án. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, đây là một bản tin ngắn nhưng mà đáng chú ý. Và về việc mà tiền đậu xe ở phi trường Dallas Fort Worth Airport sẽ tăng giá bắt đầu vào tháng tới sau khi mà hệ thống tự động parking được sửa xong. Bắt đầu ngày 1 tháng 3 thì Dallas Fort Worth Airport sẽ thay đổi từ 2 đồng parking cho nhiều nhất là 30 phút và charge 1 đồng cho người dùng toll tag. Bây giờ thì người lái xe được charge 2 đồng cho nhiều nhất là 8 phút nhưng mà chỉ trả 1 đồng nếu mà người ta đậu ở những nơi từ 8 cho tới 30 phút. Với cái giá mới này sẽ là không có cái giá từ cái số 0 cho tới 8 phút nữa. Và giá tiền sẽ được tăng lên 1 đồng cho tới 3 đồng để parking khoảng từ 30 phút cho tới 2 tiếng và 2 đồng cho những người dùng toll tag. Valet parking sẽ tăng từ 2 đồng cho tới 27 đồng một ngày và giá tiền cho remote và express lot cũng như là terminal parking cho hơn 2 tiếng vẫn giữ giá cũ. Đáng lẽ ra thì cái giá mới này đã được áp dụng vào ngày 1 tháng 10 vừa rồi nhưng mà đã bị chậm trễ vì system mới để đọc cái toll tag chưa được chính xác. Việc tăng giá độ xe sẽ mang lại nhiều hơn trong cái kế hoạch lâu dài, giúp cho airport có thể thu được 2 tỷ cho việc sửa sang lại terminal. Và airport người ta cũng trông mong là sẽ có cái extra thêm 1.86 triệu nữa cho cái số tiền thu được trong cái việc parking này. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin cho biết rằng nhờ vào với tình trạng kinh tế ở thành phố Houston tiếp tục phát triển và những đường bay quốc tế được mở, do đó thì hệ thống hai phi trường ở thành phố Houston đã đạt được kỷ lục trong suốt 4 năm liền. Tại phi trường Booth thì vào năm ngoái, Air China và Turkish Airlines đã bắt đầu có những chuyến bay không có stop đi tới Bắc Kinh và Istanbul, và con số hành khách sử dụng phi trường này đã gia tăng gấp 3 lần so với 20 năm trước đây. Trong khi đó, tại phi trường nhỏ hơn là phi trường Hobby Airport, thì số lượng hành khách sử dụng đã gia tăng từ 11 triệu mốt lên cho đến được khoảng 15 triệu trong vòng năm nay. Và theo lời của thị trưởng của Houston là bà Alice Parker cho biết rằng bà thành phố đã đưa ra một chương trình 350 triệu Mỹ Kim để mà cải tiến lại phi trường Hobby, cũng như là một số ngân khoản khác cũng được dùng để mà tân trang lại một phần của phi trường George Bush. Và như vậy chứng tỏ rằng kinh tế của thành phố Houston ảnh hưởng rất là nhiều đối với hai phi trường này. Trở lại với Quang Đức.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Trở lại với cái bản tin đăng trên trang nhất trên tờ Dallas nói về ứng cử viên cho chức thống đốc của tiểu bang Texas thuộc đảng Cộng Hòa là ông Craig Abbott. Ông này ngày hôm qua có hứa là sẽ chi tiêu thêm 300 triệu Mỹ Kim để có thể bảo vệ cho đường biên giới với Mỹ Tây Cơ như là một phần trong cái dự thảo của ông nhằm bảo vệ người dân của tiểu bang Texas khỏi những cái tội phạm. Theo cái kế hoạch này, có một cái điều khoản là sẽ giảm thiểu về cái vụ bạo động ở trong tiểu bang, vụ buôn lậu về tình dục trẻ em, cũng như là các tội phạm có liên quan đến tình dục và những cái vụ bắn giết tại trường học. Riêng về ứng cử viên thủ đảng Dân Chủ là bà Wendy Davis có nói rằng là kế hoạch của ông Abbott chưa đủ. Trong cái cuộc vận động của bà thì có nói rằng là ông Abbott đã từ chối không có bàn thảo về cái kế hoạch của đảng Cộng Hòa trong cái việc cải tổ di dân. Trong đó bao gồm một đạo luật của tiểu bang thay đổi về cái cách cho phép những người di dân bất hợp pháp được quyền trả tiền học phí tương đương với lại các sinh viên ở trong tiểu bang. Về cái việc giảm thiểu những cái vụ bạo động tại địa phương, đây là một trong những cái chủ đề ưu tiên của ông thị trưởng của thành phố Dallas là ông Mike Rowling. Trong năm ngoái, ông đã trình bày về cái đề tài này với lại Liên Hiệp Quốc tại Hoa Tiền Đốn. Ông Abbott cho hay là với nếu được bầu là thống đốc của tiểu bang Texas thì ông sẽ thành lập một đội ngũ chuyên ngăn chặn về các vụ bạo động. Cái đội ngũ này sẽ bao gồm các chuyên gia về y tế cũng như là các nhân viên thi hành luật pháp và những người bảo vệ cho các những người nạn nhân của các vụ tội phạm xảy ra ở cái mức độ địa phương. Và những người này họ sẽ kiểm tra về những cái vụ án có liên quan đến bạo động và sẽ làm việc để có thể ngăn chặn những cái sự nguy hiểm có thể sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong tiểu bang Texas. Anh Huy Cường.
Thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 5 tháng 2 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch năm Quý Tỵ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào Bình Minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Và lúc 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Và lúc 3 giờ là phần tin vắn. Sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin tức nước kết Houston. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày trên mạng lưới toàn cầu. Trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasray.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại. Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào gọi số 213-493-0188.
Bên này là ngày mùng 6, Quang Hưng vẫn còn Tết, cho nên là quý vị vẫn nghe những cái bài hát Tết hay là có những cái tài liệu Tết. Và ngày mùng 6 Tết thì có bộ lạnh quá là lạnh, ở ngoài kia gió thổi mạnh lắm. Nhưng mà quý vị ngồi ở trong nhà, nghe làn sóng 1600 AM hoặc trên đường thì quý vị cũng nghe rất rõ ràng. Và quý vị ở trong nhà thì xem SBTN Texas và ngày hôm nay là phần bình luận và chương trình an sinh xã hội. Ngày mai quý vị nhớ đón xem tin phóng sự ngắn về Tết cũng như là hội thoại hội chợ Tết của cộng đồng Dallas Fort Worth sẽ được tổ chức vào ngày 8 và ngày 9, tức là ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật cuối tuần này. Hy vọng thời tiết không có đến nỗi nào ngày thứ Bảy, nhưng mà hôm nay và ngày mai lạnh lắm, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, theo dự báo thời tiết cho biết thì có thể là vào ngày mai chúng ta lất phất sẽ có tuyết ít thôi, không có nhiều lắm ở một số nơi. Quý vị cũng đã chuẩn bị, nên chuẩn bị cho cái vụ này. Bây giờ thì chúng tôi thấy là đường xá cũng khá là tốt, chỉ riêng trên xa lộ 35Y, cái chỗ nhập vào xa lộ 67 gần khu downtown Dallas, đi về hướng Bắc, hiện nay đang bị kẹt xe ở cái đoạn gần tới vào khu downtown. Ngoài ra thì trên xa lộ 35W ở Fort Worth, lối đi vào về hướng Nam gần chỗ giáp với lại xa lộ 820 cũng đang bị kẹt xe. Đường xá ngày hôm nay thì tương đối cũng khá. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết. Quý vị nhớ đón theo dõi.